Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, tập 51. Năm La Mã, Pháp Ngữ. Một, tịnh độ, pháp môn thiết yếu, có nghĩa là dạng những điều trọng yếu trong pháp môn tịnh độ. Nguyên thủy, bản tánh của chúng sanh và Phật vốn không hai, không khác. Chỉ vì chúng sanh chẳng giữ gìn tự tánh, bị trần lao, làm bận, tập khí ô nhiễm, ngăn lấp đến nỗi mê ngộ thật khác. Chúng sanh và Phật khác biệt thật xa. Chỉ vì chúng sanh mê có cạn sâu, căn tánh có lớn nhỏ, nên Đức Như Lai bèn tùy thuận căn cơ để lập giáo, dựa theo căn bệnh để bán thuốc. Vì thật lập quyền, khai quyền hiển thật, nơi pháp nhất thừa, nói đủ mọi lẽ, khiến cho kẻ thiền căn chín mùi sẽ lên thẳng bờ giác, kẻ ác duyên sâu nặng sẽ dần dần thoát khỏi trần lao. Do vậy, trong 49 năm, tùy theo chủng tánh mà lập ra các giáo pháp đại, tiểu, tìm, đốn, bán, mạng nhằm giáo hóa. Các pháp môn thuộc tông, thuộc giáo, phần nhiều cậy vào tự lực, dẫu cho túc căn sâu dày, triệt ngộ tự tâm. Nhưng nếu kiến hoặc và tư hoặc còn có chút nào chưa sạch hết, thì vẫn luân hồi trong sanh tử ý như cũ, không thể thoát ra. Huống chi đã thọ thai ấm, chú thích thai ấm khi thần thức nhập thai, dễ bị ngũ ấm che lấp tâm tánh. Nếu tâm chưa hoàn toàn đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc, đó gọi là thai ấm. Điều này còn được diễn tả bằng một từ ngữ khác là cách ấm chi mê. Vừa chạm cảnh liền sanh mê, kẻ từ giác đến giác ít ỏi, người từ mê vào mê đông đảo. Bậc thượng căn còn như thế, hạng trung hạ cần chi phải nói nữa. Liệu thoát sanh tử thật chẳng dễ dàng, chỉ có pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chuyên cậy vào quyền lực của Phật A-di-đà. Bất luận thiền căn chín mùi hay chưa, ác nghiệp nặng hay nhẹ, thậm chí ngũ nghịch thập ác, chỉ cần sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật, khi lâm chung chắc chắn được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Cố nhiên kẻ thiện căn chích mùi sẽ mau chóng viên mãn Phật quả. Ngay cả kẻ ác nghiệp sâu nặng cũng may mắn được dự vào dòng thánh. So với những kẻ cậy vào tự lực thì sự khó dễ được mất trong đấy chẳng cần phải rườm lời giải thích nữa. Vì thế pháp môn tịnh độ này chính là đạo trọng yếu để tam thế chư Phật độ sanh, là diệu pháp để thượng thánh hạ phàm cùng tu. Các kinh đại thừa đều phát khởi lẽ trọng yếu này, lịch đại tổ sư không vị nào chẳng tuân hành. Cũng có những kẻ do thấy pháp môn tịnh độ hết sức đơn giản, hết sức dễ dàng, dẫu là ngu phu ngu phụ cũng tu được, bèn coi thường tịnh độ, chẳng biết một môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, nhiếp trọn mười giới. Trong phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử sau khi đã chứng bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dùng mười đại nguyện vương để khuyến tấn, khích lệ Thiện Tài và Hoa Tạng hại chúng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhằm mong viên mãn Phật quả. Như Thiện Tài đã đạt đến địa vị đẳng giác, Hoa Tạng hại chúng không có vị nào là phàm phu nhị thừa, toàn là những người thuộc 41 địa vị pháp thân đại sĩ, phá vô minh chứng tam đức mà vẫn phải hồi tâm niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương. Hơn nữa trong Hoa Tạng hải có vô lượng tịnh đồ, nhưng cần phải hồi hướng Tây Phương, đủ biết vãng sanh Cực Lạc chính là cửa ngõ nhiệm màu để xuất thế, là đường tắt để thành Phật. Hơn nữa Vĩnh Minh Thiền Sư nhằm dạy cho người tu hành đường lối trọng yếu đích xác đã lập ra 4 bài kệ liệu giảng. Bài số 1: Có thiền có tịnh đồ, ví như cọp đôi sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Bài số 2: Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người về, nếu được thấy Di Đà, lo chi không khai ngộ. Bài số 3: Có thiền không tịnh độ, mười kẻ chín chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Bài số 4: Không thiền không tịnh độ, dường sắc với cột đồng, vạn kiếp lẫn ngàn đời, không có người nương tựa. 4 bài liều giảng này của Ngài Vĩnh Minh chính là cương tông của Đại Tạng, là khuôn phép để tu trì. Trước hết cần phải hiểu đích xác thế nào là thiền, thế nào là tình, thế nào là có, thế nào là không, rồi mới theo văn mà phân tích, sẽ biết mỗi một chữ đều đích đắng, không thể thay đổi một chữ nào được. Thiền chính là chứng như Phật tánh chúng ta vốn sẵn có, tức bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, tức linh chi, ly niệm, không năng, không sợ, vừa tịch vừa chiếu, tức cái được gọi là thuần chứng tâm thể. Tịnh độ chính là tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ không phải chỉ riêng cho duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền là tham cứu cực lực đến mức niệm tịch tình vong, thấy thấu triệt bản lai diện mục minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát tâm, sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Thiền và tịnh là ước theo giáo, ước theo lý. Có thiền, có tịnh độ là ước theo căn cơ, ước theo tu. Một đằng là lý, một đằng là sự. Lý tuy là giữ thế, nhưng phải cần theo đúng lý để khởi hành. Hành phải đạt đến cùng cực nhằm chứng lý, chính mình phải chuyên gắn nhằm thật sự đạt được. Nếu tham thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để, điều chẳng thể gọi là có thiền. Nếu niệm Phật nhưng không có tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng không chân thật thiết tha, chỉ hờ hững, hời hợt, lằng nhằng cho xong chuyện, hoặc hạnh tuy tinh tấn nhưng nhân địa chẳng thật, tâm lưu luyến trần cảnh, cho đến cầu phú quý trong đời sau, cầu sanh lên cõi trời hướng lạc, điều chẳng thể gọi là có tình. Bài số 1: Có thiền, có tịnh độ, ví như cọp đội sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Người ấy đã triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tàng, biết cặn kẽ pháp môn quyền thật của Đức Như Lai, nhưng trong các pháp chỉ chọn một pháp tín nguyện niệm Phật, tự lời lời tha. Người ấy có đại trí huệ, đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, như cọp lại đội sừng. Có ai đến cầu học sẽ tùy cơ thuyết pháp, nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp đồ, bèn dùng thiền tịnh song tu để tiếp đồ. Nên dùng chuyển tu tịnh độ để tiếp đồ, bèn dùng chuyển tu tịnh độ để tiếp đồ. Bất luận thượng trung hạ căn, không một ai chẳng được thấm nhuần ân trạch ấy, há chẳng phải là nhân thiên đạo sứ ư? Đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng khảy ngón tay hoa nở thấy Phật chứng vô sanh nhận, dẫu địa vị thấp nhất cũng là chứng được bậc sư trụ trọng viên giáo, có thể hiện thân làm Phật trong 100 thế giới, nên bảo là đời sau làm Phật tổ. Bài số 2: Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người về, nếu được thấy Di Đà, lo chi không khai ngộ. Người ấy tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết chí nơi tịnh độ cầu sanh Tây Phương, chí thành niệm Phật cảm ứng đạo giao, chắc chắn được Phật nhiếp thọ. Kẻ tận lực tu tập cố nhiên được vãng sanh. Ngay như kẻ ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung 10 niệm cũng đều được hóa thân của Đức Phật đến tiếp dẫn, chẳng phải là vạn tu vạn người về hay sao? Đã vãng sanh về Tây Phương, thấy Phật nghe pháp, tuy có nhanh hay chậm, nhưng đã cao dự dòng thánh, rốt ráo chẳng thoái chuyển, dần dần chứng thánh quả, thì sự khai ngộ cần gì phải nói đến nữa. Vì thế bảo là nếu được thấy Di Đà, lo chi không khai ngộ. Bài số 3: Có thiền không tịnh độ, 10 kẻ chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Người ấy tuy biết đã lược về tâm tánh, nhưng kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn hết, cần phải dồi mài cho hết sạch, chẳng còn sót chút nào, thì mới có thể thoát lìa sanh tử. Nếu còn mảy may chưa hết, sẽ vẫn luân hồi trong lục đạo ý như cũ, khó trốn tránh được. Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa vời, nếu liền mạng chung, nếu về sẽ chẳng thể lường được. Trong 10 người, hết 9 người là như thế. Vì vậy nói thập nhân cũ tha lộ, có nghĩa là 10 kẻ chính chần chừ trên đường. Tha là tha đà, tức là như thế tục thường nói là chần chừ. Ấm cảnh tức là cảnh nơi thân chung ấm, chính là những cảnh hiện ra khi đâm chung, bởi sức của thiện nghiệp hay ác nghiệp đã tạo trong đời này và báo kiếp, trong khoảng chớp mắt sẽ theo nghiệp lực đi thọ sanh ngay, chẳng thể làm chủ được mảy may nào. Như người mang nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước, tâm tình lắm mối, hệ thiên trọng nơi nào sẽ đổ vào nơi đó. Vì thế nói, ấm cạnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Bài số 4. Không thiền không tịnh độ, dường sắt với cột đồng, vạn kiếp lẫn ngàn đời, không có người nương tựa. Người ấy đã chưa triệt ngộ, lại chẳng cầu sanh tịnh độ, vẫn hời hợt, hờ hững, tu các pháp môn khác, chứ không phải là nói về kẻ vùi đầu tạo ác, chẳng tu hành, đã chẳng thể giữ cho định huệ được cân bằng, nhằm đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng biết cậy vào Phật từ lực để đới nghiệp vạn sanh, dùng công đức tu trì suốt cả một đời để cảm phước báo trời người trong đời sau. Trong đời này đã không có chánh trí, đời sau sẽ bị phước báo chuyển, phước báo càng lớn, ác nghiệp càng nhiều. Đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi quả báo, hễ một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ đọa địa ngục đền trả nợ cũ, nên nói là dường sắt với cột đồng. Kẻ tạo nghiệp như thế ví như kẻ mù chẳng thấy được mặt trời. Tuy chư Phật Bồ Tát rủ lòng từ bi, những do kẻ ấy bị ác nghiệp ngăn chứng, chẳng thể hưởng lợi ích bao kiếp thọ khổ. Vì thế nói, không có người nương tựa. Phàm hết thảy các pháp môn đều chuyên cậy vào tự lực, chỉ có pháp môn tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực. Trong hết thảy pháp môn, hết sạch hoặc nghiệp rồi mới có thể liễu sanh tử. Còn pháp môn tịnh độ đới nghiệp vạn sanh, liền dự vào dòng thánh. Hơn nữa, khi Đức Phật tại thế, sắc lực và tâm nghiệp của chúng sanh thù thắng, dẫu nương cậy tự lực vẫn chứng đạo. Nay đang nhằm thời mạt, căn hèn, chứng nặng, chi thức hiếm hoi, nếu bỏ tịnh độ thì không có cách gì giải thoát được. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ cõi đời không biết, nên đặc biệt viết ra liệu giảng này để dạy đời sau. Thật đúng là bè bấu trong bến mê, là đèn sáng nơi ngõ tối. Tu trì pháp môn tịnh độ niệm Phật, hãy nên lấy tính nguyện hành làm tông. Tính là dốc lòng tin tưởng Phật lực. Trong khi tu nhân Di Đà Như Lai đã phát ra 48 nguyện, nguyện nào cũng độ sanh. Trong ấy có nguyện, người nào niệm danh hiệu ta mà chẳng sanh về nơi ta thì chẳng thành Phật. Hiện tại do Ngài đã nhân viên quả mặn, nãy ta niệm Phật ắt sẽ được vạn sanh. Kể đấy, tin vào Phật lực từ bi nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con như mẹ, giống như mẹ nhớ con, chắc chắn sẽ được tiếp dẫn. Tiếp đó, tin tưởng pháp môn tịnh độ như trong bài tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Thiền Sư đã nói, so với các pháp khác, sự lớn nhỏ, khó dễ, được mất, sai biệt vời vợt. Dẫu có những vị thầy khác xưng tán những pháp khác cũng chẳng lay động được ta. Thậm chí chư Phật hiện ra trước mặt khuyên lơn, an ủi, bảo tu các pháp môn khác cũng chẳng thoái chuyển. Đấy mới thật sự gọi là tính vậy. Nguyện là nguyện trong đời này thề vãng sanh Tây Phương, chẳng cần phải nhiều đời tu tập ngôi lên hợp xuống trong ối độ, từ mê vào mê nữa. Lại nguyện hết được vãng sanh Tây Phương rồi sẽ trở lại Xa Bà độ thoát hết thảy chúng sanh. Hành là chân thật nương theo lời dạy để khởi hành. Trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có câu: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Do vậy biết pháp niệm Phật phải nên nhiếp tròn sáu căn. Trước khi nhiếp tròn sáu căn thì trước hết phải nhiếp được hai hay ba căn. Hai hay ba căn là gì? Chính là tai, miệng, tâm vầy. Miệng niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sao cho từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch. Trong tâm niệm cho rõ ràng, rành mạch. Tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Hễ có chỗ nào hơi không phong minh thì đấy chính là không chân thật, thiết tha. Có vọng tưởng xen tạp, chí niệm mà không nghe thì dễ sanh vọng tưởng. Niệm Phật cố nhiên phải sao cho từng câu từng chữ phong minh, chẳng để sự suy nghĩ xen vào. Ngoài ra xem kinh cũng giống như thế. đừng một mặt vừa xem, một mặt lại phân biệt. Nếu không sẽ được lợi ích ít ỏi, tình tưởng sẽ nhiều. Sự kia có người chép kinh do chí thành chép kinh, chuyên tâm nhất ý chỉ chú tâm chép kinh, không có tình kiến gì, đến khi trời đã tối vẫn cứ viết chép không ngừng. Chợt có người bảo: trời đã tối rồi, sao còn chép kinh được? Lúc ấy người chép kinh tình niệm vừa đồng, chẳng thể viết được nữa. Ôi, phân biệt sáng tối chính là vọng kiến của chúng sanh, là phòng tình của chúng sanh vậy. Vì thế, đang trong lúc chuyên tâm nhất ý, vọng tận tình không, chỉ biết chép kinh, chẳng biết trời đã tối, cũng chẳng biết thế trời đã tối sẽ không có ánh sáng, nên không thể chép kinh được nữa. Tới khi có người nhắc nhở, khuấy động do vô minh đồng, nên tình tưởng bèn chia ra. Vọng niệm vừa đồng, ngay lập tức sáng sủa và tối tâm, liền tách bạch nên chẳng thể chép kinh được nữa. Do vậy biết rằng đầu mối của đạo dụng công là chuyển nhiếp, chẳng quan tâm đến tình tưởng. Nếu đã không có suy tưởng thì đâu có tà kiến nữa. Tà kiến đã không còn, đấy chính là chánh trí. Hơn nữa, người tu tịnh độ hãy nên đề xướng nhân quả. Đối với người thượng trí, cố nhiên biết cội gốc nằm nơi luân thường, hiểu rõ những gì nên làm và không nên làm. Đối với kẻ trung hạ, nếu chẳng nổi tới nhân quả, giải thích tách bạch tường tầng, nêu bày rõ rệt sự tích nhân quả báo ứng, làm sao họ sẽ dè dặt nơi hành vi, bó buộc thân tâm cho được. Vì thế, nhân quả là cửa ngõ ban đầu để nhập đạo, nhưng tin tưởng chuyên dốc nơi nhân quả cũng chẳng phải là dễ. Bậc sơ quả trong tiểu thừa, bậc sơ địa trong đại thừa chính là những vị thật sự có thể chuyên dốc tin tưởng nhân quả vậy. Từ bậc sơ địa trở xuống, từ bậc sơ quả đổ lại, thể gặp duyên trái nghịch, giết, trộm, dâm, dối sẽ không thể giữ gìn được, sẽ thuận theo đó mà khởi hoặc tạo nghiệp. Nhưng kẻ thông minh vẫn xem nhẹ nhân quả, cho rằng nhân quả bất quá chỉ để đối với kẻ căn cơ chúng hạ, chẳng biết rằng hễ chỉ hiểu ý nghĩa của nhân quả một cách thô thiển thì chẳng đáng gọi là tính. Tuy biết nhưng chẳng tận tụy vân hành thì cũng chẳng đáng gọi là tính. Chỉ có bậc thánh nhân thuộc sơ quả, sơ địa hay dự lưu mới có thể chẳng còn phải mang thân sâu. Hễ chẳng còn phải mang thân sâu thì chẳng còn là kẻ bị chi phối bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên đáng gọi là có lòng tin chuyên dốc. Vì thế ngài Mộng Đông nói: kẻ khéo bàn về tâm tánh, ắt chẳng bỏ lì nhân quả. Nhưng kẻ tin sâu nhân quả, rốt cuộc ắt sẽ hiểu tâm tánh thật rõ rệt. Đấy chính là nguyên do vì sao trong thế gian người niệm Phật đông đảo mà bậc thật sự liệu sanh tử lại hiếm hoi. Chỉ vì người niệm Phật không có lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha, chỉ cầu phước báo, mơ tưởng phú quý trong đời sau. Chẳng biết rằng hễ mơ tưởng đời sau được phú quý thì cũng ví như ngửa mặt bắn tên lên trời, hễ tên bay hết sức sẽ lại rơi xuống, chẳng những vô ích mà còn bị tổn hại. Dẫu cho đời này niệm Phật cảm được phước báo trời người, có phước báo nhưng không có chánh trí, do có phước báo nên có quyền thế, địa vị, phú quý, nhưng do không có chánh kiến nên ngu si, chẳng tin nhân quả. Phàm những kẻ chẳng tin nhân quả lại có địa vị, quyền thế, phú quý thì sẽ như hổ thêm cánh, càng thêm tàn ác. Vì thế phước báo càng lớn, tạo nên oan nghiệp càng nhiều. Đã tạo ác nghiệp sẽ phải chịu ác báo, đấy gọi là tam thế oán thân, tức là kẻ oán người thân trong ba đời. Vì vậy người niệm Phật chọn cho nên có lòng cầu phước báo, hãy nên lấy mạnh mẽ tiến thẳng lên trước, nhằm vãng sanh Tây Phương, làm pháp mầu nhiệm để liễu sanh thoát tử. Do vậy ngài Triệt Ngộ Thiền Sư nói: thật vì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này chính là cương tông lớn lao của pháp môn niệm Phật. Ngài lại nói: một câu Di Đà là tâm yếu của Đức Phật ta, theo chiều dọc thông suốt năm thời, theo chiều ngang bao trùm tám giáo. Thật vậy đó, một câu Di Đà vi diệu khó nghĩ lường, chỉ có Phật với Phật mới biết được rốt ráo. Từ bậc đặng giác trở xuống vẫn còn chưa hiểu trọn hết. Do vậy nói, Bồ Tát biết được chút phần, bọn phàm phu chúng ta càng phải nên tin tưởng hành theo. 2. Pháp ngữ khai thị sau cuộc chiến ở vùng Giang Chiết. Hiện thời chiến sự vùng Giang Chiết đã yên, những trong nhất thời nhân dân có thể khôi phục được như cũ. Thượng thay, nhân dân mắc phải sự khổ ác dữ dội này, nói chung là do ác nghiệp đời trước cảm thành ác báo khổ sở cùng cực ấy. Vì thế phải đem nhân quả ba đời nói với hết thảy những ai hữu duyên, khuyên họ đừng tạo những nhân gây ra nghiệp báo ấy nữa, thì tương lai sẽ tự chẳng phải nhân lãnh cái quả ác báo ấy. Những thứ nhân ác ấy phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà dấy lên. Phàm với hết thảy mọi người đều nên khuyên họ hãy lấy kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật như là một diệu pháp vô thường nhằm giải quyết vấn đề từ căn bản. Tiếc thay, con người chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác, thì làm sao suy tính tới hết thảy loài vật được. Tới khi ác báo xảy đến, con người bị xử phạt giết chóc so với lúc loài thú bị hành hạ, giết chóc nào có khác chi. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Hễ sợ nhân thì chẳng phải nhận lãnh quả, chứ sợ quả thì chọn chẳng có mảy may ích lợi gì. Nếu đổi cái tâm sợ quả thành cái tâm sợ nhân thì thế giới sẽ tự thanh bình yên ổn vậy. 3. Năm đoạn khai thị. Đoạn số 1 dạy về phương pháp tu hành. Phàm tu hành thì phải nên chuyên rồng, trở nên sáng tạp. Pháp niệm Phật vượt trội hết thảy, cầu siêu cho người đã khuất hoặc cầu cho cha mẹ tăng tuổi thọ và hết thảy mong cầu đều được như nguyện. Nhưng phải lấy cầu sanh Tây Phương làm chủ, muôn vàng cho nên cầu phước báo trong đời sau. Nếu cầu đời sau sẽ không được hưởng lợi ích vãng sanh. Hãy nên đọc kỹ văn sao sẽ tự biết duyên do về mặt sự lẫn mặt lý. Đối với những căn bệnh của con người hiện thời và phương thuốc để chữa trị thì trong văn sao cũng đều có nói. Nói chung lấy đề xướng nhưng quả báo ứng làm căn cứ để vãn hồi thấy đạo nhân tâm. Đoạn số 2 dạy về phương pháp tu hành. Dụng công tu hành cố nhiên phải nên chuyên rồng, nhưng phàm phu vọng tưởng tơi bời, nếu chẳng dùng kinh chú để giúp thêm, chắc sẽ đến nỗi hờ hững, lười trễ, biến nhát. Nếu có thể thống thiết như khi chôn cất cha mẹ, như cứu đầu cháy, thì nhất hạnh tam muội quả thật là hay nhất. Chú thích: nhất hạnh tam muội là tên gọi khác của niệm Phật tam muội. Còn nếu niệm Phật hờ hững bãi bui thì lâu ngày chắc sẽ trở thành lười nhát, buông xuôi, bỏ lẫn. Vì thế chăng bằng kim trì kinh chú sẽ chắc chắn hơn. Ông cầu tôi quyết đoán, tôi nói với ông duyên do để ông tự quyết định. Nói chung do tâm sanh tự thiết tha, thành kính khăng khăng một niềm thì chuyên niệm hay kim niệm đều được cả. Nếu không, chuyên niệm sẽ trở thành hờ hững coi thường, kim niệm sẽ trở thành tràn lan lộn xộn. Ấy là vì căn bản không chân thật thiết tha nên đến nỗi hết thảy đều có được lợi ích. Đoạn số 3 nêu lý do vì sao sách Pháp Hải Thế Hằng chẳng khế cơ. Soạn sách lập ngôn quả thật chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt đâu nhé. Xin hãy nhất tâm niệm Phật, đợi đến khi nghiệp tiêu chí rạng xong rồi mới viết lách, để làm cho hết thảy những kẻ sơ cơ đều được lợi ích thì mới hồng ít mắc phải khuyết điểm giáo pháp chẳng phù hợp căn cơ. Xét ra cuốn sách ấy của ông chưa từng chỉ rõ gốc bệnh của con người hiện thời và cách chữa trị. Tuy giảng chung chung về Phật lý cũng có thể khiến cho người khác sanh lòng tin, nhưng đối với kẻ sơ cơ, do phần lớn những từ ngữ được nêu trong sách là những danh từ riêng trong Phật Pháp, họ sẽ chẳng hiểu rõ, ác sẽ đến nỗi cực vấn luận nhau, vô sự sanh sự, đâm ra chẳng có quan hệ cần yếu chi đối với chuyện niệm Phật. Đấy chính là lý do tại sao quan không tán thành ý tưởng soạn sách của ông. Đã không tán thành, há có thể sửa đổi đại lược, phê bình đại lược hay sao? Mong ông biết rõ nguyên do, chẳng đến nỗi vẫn mơ màng trong mộng mà thôi. Đoạn số 4 dạy không cần phải chú trọng vào thơ văn. Cuốn Pháp Hải Thế Hằng của ông chẳng có thứ tự, thơ văn cũng chẳng thật sự theo thứ lớp. chỉ nên cẩn thận đọc kỹ những sách có ích cho thân tâm và sốt sắng niệm Phật, không cần phải chú ý đến thơ văn. Nếu qua sách vở mà hiểu được duyên do thì niệm Phật sẽ được lợi ích, tự nhiên thơ văn sẽ vượt trội. Nếu không cũng chỉ là gượng ép áp đặt xét ra, chẳng dính dáng gì với tâm pháp cả. Đoạn số 5 dạy về chuyện tổ chức điều hành đồng thiện hội. Phàm làm chuyện công ích cho nên chấm mút chút nào, nếu không chẳng những là dối người mà còn đúng là dối lòng, dối Phật nữa đấy. Sự ác hướng lành cần phải luận từ nơi khởi tâm động niệm, há nên công khai làm chuyện dối người ư? Những kẻ mù quáng khuấy rối hiện thời đều là những kẻ cực ngu si, chẳng biết nhân quả, chẳng biết tội phước báo ứng. Nếu bọn họ có chân tâm chí huệ, dẫu dùng cái chết để uy hiếp buộc họ làm như vậy, họ cũng chẳng chịu làm. Mong hãy chú ý điều này thì may mắn lắm thay. 4. Pháp ngữ khai thị tại Tịnh Nghiệp Xã. Hôm nay là ngày đầu tiên của Phật Thất, tôi đem lá lịch của Phật Thất để nói cho quý vị nghe. Hiện thời mọi nơi mở niệm Phật Thất rất nhiều, phương pháp tu tập và những lời lẽ khai thị phần lớn cũng giống nhau. Trước hết nãy tôi trình bày nhân duyên của Phật Thất lần này, rồi sẽ nói tới đại cương của pháp niệm Phật. Như vậy tông chỉ của pháp niệm Phật sẽ được minh bạch. Nếu không chẳng biết căn bản, chắc chắn sẽ không thể đặt nền tảng vững vàng được, chắc sẽ bị kinh giáo hoặc lời lẽ của thiền tri thức xoay chuyển, đến nỗi bỏ pháp này để tu các pháp môn khác. Pháp niệm Phật như thuốc A Dạ Đà, tiếng Phạn A Dạ Đà, tiếng Hán là Phổ Sanh, cũng dịch là tống trì, vì nó sanh khắp mọi sự an lạc, công đức và trị chung mọi căn bệnh vậy. Pháp môn này cũng giống như thế, chưa được 84,000 phiền não. Do vậy pháp môn niệm Phật bao trùm khắp môn hình tường, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng quy hoàng pháp giới này. Do nó nắm giữ hết thảy các pháp nên không pháp nào chẳng được trọn vẹn, không căn cơ nào chẳng gồm thâu. Đức Phật chỉ muốn làm cho chúng sanh siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, nhưng chúng sanh căn cơ không giống nhau, tâm nguyện mỗi người mỗi khác. Nếu có chúng sanh cầu phước, cầu thọ, cầu tài, cầu con, vân vân, chỉ cần thành tâm mong cầu, thể có cầu, ắt ứng. Tuy đấy là pháp thế gian, nhưng nhằm để tiếp dẫn kẻ hạ căn, gieo thiện căn dần dần, cho nên cũng làm cho họ được mãn nguyện. Nếu luận nơi bổn ý của Đức Phật thì chỉ là muốn khiến cho chúng sanh nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật tự lực lâm chung tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh sẽ liền thoát khỏi nỗi khổ luân hồi trong tam giới, từ đấy tiến tu dần dần cho đến khi thành Phật thì mới là thật nghĩa rút ráo của niệm Phật. Nhân duyên thứ nhất, nếu luận về nhân duyên dẫn đến pháp hội niệm Phật Thất này thì sẽ phải nói rất dài. Từng nhớ năm Dân Quốc 11 1922, quăng đến đất thân Thượng Hải, trụ tại chùa Thái Bình, cư sĩ Giang Dịch Viên do chiếc tàu thủy Đại Thăng bị hóa hoằn, muốn làm Phật sự để cầu siêu cho các nạn nhân, quảng khuyên ông ta nên mở niệm Phật Thất, lại khuyên người chủ quản công ty ấy tham dự niệm Phật Thất cho đến mạng thất. Ấy là vì niệm Phật có lợi ích thù thắng hơn công đức của những thứ Phật sự khác, vì muốn cho những người bị chết cháy, chích đuối được hưởng lợi ích chân thật, cho nên khuyên chuyên nhất niệm Phật. Năm trước vợ ông Giang mất, muốn làm Phật sự, gửi 100 đồng cày quan làm Phật sự. Do vậy bèn mở một niệm Phật Thất tại chùa Pháp Vụ, núi Phủ Đà. Đêm viên mãn Phật Thất khá có linh cảm. Đối với niệm Phật, ông Giang đã sẵn mang lòng hết sức thiết tha, cả nhà bị ông ta cảm hóa, niệm Phật cũng rất thiết tha chân thật. Do vậy trong khi tăng ma, cả nhà đều niệm Phật. Chẳng phải chỉ có như vậy, do ông Giang khá có tiếng tâm nơi quê hương, ông cũng thường luôn khuyên người làng niệm Phật. Người trong một làng đều bị ông ta cảm hóa. Phàm người làng đến phúng điếu toàn tế vong, ông ta đều khước từ bảo với họ: phàm ai đến điếu tang, hãy niệm Phật trong thời gian cháy hết một cây hương sẽ tốt hơn là tế lễ nhiều lắm. Do vậy dân làng chỉ ra mấy băng, mỗi ngày một băng đến niệm Phật, niệm tới mấy ngày mới hết. Do có nguyên nhân này, con của ông Giang tên là Hữu Bằng vào đêm viên mãn Phật thất tại chùa Pháp Vụ, nằm mộng thấy nhận được nhiều lá thư, liền cầm một bức lên Phật đường trên lầu để xem. Ngọn đèn trong Phật đường sáng hơn ánh chớp, bóc bức thư ra thì chính là một bức vẽ về cảnh tượng trong thế giới cực lạc. Pháp Vụ mở Phật thất có tất cả 16 vị tăng nhân. Trước hôm mở Phật thất một ngày, quản đối chức tặng chúng nói: quý vị niệm Phật phải thật thà, khẩn thiết thì mình đỡ người mới đều được lợi ích. Do vậy mỗi vị tăng sĩ đều nghiêm túc. Đấy cũng là một cái nhân tạo nên sự linh cảm. Tình hình đại lược về chuyện này đã được đăng trên tờ Lâm San của cư sĩ Lâm. Muốn biết những nét chánh yếu có thể tìm đọc trong báo ấy. Năm ngoái cha của cư sĩ Giang Dịch Viên mất, ông ta cũng gửi tiền cày quan mở Phật thất. Năm nay bạn ông ta là Ngô Trường Vinh có mẹ vừa mất, cũng gửi tiền cày mở Phật thất. Thư ấy gửi đến Vô Đà thì hôm mùng 3 tháng đó quảng sang Thượng Hải, mùng 4 đến Nam Kinh, mùng 7 trở về đất hộ. Mới biết chuyện ấy liền bàn bạc với Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình. Nhưng chùa Thái Bình đã nhận lời mở thất niệm Phật cho nhà ông Triều Trúc Quân, chẳng thể cùng tiến hành được, lại chuyển sang bàn bạc với cư sĩ Quan Biệt Tiều để lấy Phật giáo Tịnh Nghiệp xã làm đạo tràng. Quan cư sĩ chấp nhận, do vậy hôm nay mở đạo tràng Phật thất tại đây. Cư sĩ Giang Dịch Viên bình sinh thích niệm Phật nhất, đề xướng pháp môn niệm Phật chẳng tiếc sức thừa, khá có linh cảm. Năm ngoái vùng Vô Nguyên bị hạn hán, Dịch Viên khuyên mọi người nhất tâm niệm Phật. Chẳng đầy mấy bữa trời mưa một trận lớn, do vậy lập ra Phật quán liên xã. Người tham dự liên xã động lắm, cũng lôi kéo quan làm hội trưởng danh dự. Niệm Phật có đủ mọi chuyện linh cảm khác nhau, những chuyện như cầu mưa, cầu tành và lành bệnh vân vân đều khá rõ rệt, đủ biết niệm Phật lợi ích lớn nhất. Đấy chính là những duyên thứ nhất. Ngoài ra năm ngoái cư sĩ Lý Văn Thư do người em dâu bệnh nặng đến chùa Thái Bình muốn làm Phật sự, tôi khuyên ông ta mở niệm Phật thất. Bệnh của người em dâu đã được rất nhiều y sĩ chữa chạy nhưng chẳng lành. Vị thầy thuốc cuối cùng thương cô ta bị đau khổ khó thể chịu đựng, đã khuyên nên uống thuốc độc cho máu chết. Do vậy Văn Thư lập cách cầu Phật gia bì, nên đến đây bàn bạc với quan. Quan bảo mở niệm Phật thất. Không lâu sau quan trở về núi, cũng chẳng biết cô ta được lợi ích ra sao. Đến mùng 7 tháng 4 năm nay, quan sang cư sĩ Lâm thăm Pháp sư Đế Nhàn. Ông Lý Văn Thư cũng đến, cho biết năm ngoái vào hôm đầu tiên của niệm Phật thất, cô em dâu ông ta nằm mộng thấy cô ta đến Tam Thánh Đường cùng với tăng chúng niệm Phật. Niệm Phật rất lâu, rất thanh thản, thoải mái, bệnh liền nhẹ dần. Văn Thư bảo cô ta: tôi đã niệm Phật cho mợ ở chùa Thái Bình chứ không phải là Tam Thánh Đường. Cô em dâu cãi: không phải chùa Thái Bình mà là Tam Thánh Đường. Sau này hỏi thăm mới biết chùa Thái Bình chính là hạ viện của Tam Thánh Đường núi Phổ Đà. Đủ thấy người bị bệnh nếu biết niệm Phật vẫn được Phật lực gia bị, khiến cho bệnh được lành. Chuyện này là một chứng cứ rõ ràng vậy. Trong tháng 7 năm nay, chính ông Lý Văn Thư bị bệnh. Đang lúc bệnh nặng, thỉnh mấy vị cư sĩ niệm Phật, về sau do hôn mê bất tỉnh nhân sự bèn thôi. Kế đó nghĩ tới chuyện năm ngoái đã từng vì người em dâu mở niệm Phật thất, bèn sai người đến chùa Thái Bình hỏi tôi và Hòa Thượng Chân Đạt. Do hai người chúng tôi cùng trụ tại Phú Đà, ông Lý liền gửi thư xin chúng tôi sang Thượng Hải mở niệm Phật thất. Do nhằm tháng 7 đã qua khỏi kỳ dân hương tại Phú Đà, gặp đúng dịp thanh nhàn, chúng tôi liền mở Phật thất tại Tam Thánh Đường núi Phú Đà trong ngày 14 tháng 7 để khai đàn, ngày 20 viên mãn. Hôm 13, quan liền gửi thư cho văn thư. Hôm 17, ông ta gửi thư trả lời cho biết bệnh đã khỏi được 8-9 phần. Hiện thời, Lý Văn Thư đã hoàn toàn lành bệnh, chỉ có điều sức lực vẫn chưa được bình phục hoàn toàn. Lý Văn Thư bệnh nặng như thế mà nhờ Phật Thất Gia Bị liền được khỏi hẳn bệnh, linh nghiệm như thế, đấy là một chứng cớ rõ rệt thứ hai vậy. Phần thứ hai là cương lạnh. Con người hiện thời phần nhiều chuộng là chuộng bày vẽ phô trương, như pháp hội Hộ Quốc Nhân Vương, pháp hội Kim Quang Minh, pháp hội Trì Chú Lăng Nghiêm, pháp hội Đài Vân Luân, vân vân. Những thứ pháp hội ấy có công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng, nhưng do người đời nay tài lực ít ỏi, thể lực kém cỏi, tuy nói là cử hành nhưng khó thể đạt được lợi ích thù thắng, vì đấy không phải là chuyện ai cũng có thể thực hiện được. Nếu niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không một ai chẳng thể làm được. Cho nên về mặt lợi ích không có một pháp hội nào sánh bằng niệm Phật. Bởi lẽ pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn, phù hợp căn cơ nhất. Dẫu là đứa con nít bé tèo vẫn có thể làm được. Chứ nếu niệm kinh thì chỉ có một số ít người biết niệm, chẳng phải ai cũng đều biết niệm. 4 hay 5 năm trước, từ Tứ Xuyên có gửi tới một thông cáo cho biết vùng Xuyên Trung chiến sự không ngớt, muốn cầu cho chiến tranh ngưng dứt, khuyên hết thảy mọi người niệm chú Lăng Nghiêm. Cần phải biết rằng những người có thể đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì trong ngàn người khó kiếm được một kẻ. Họ còn in ra rất nhiều bản chú Lăng Nghiêm cho người ta đeo và dán trên đầu cửa. Sự việc khá phiền phức, tốn kém lại nhiều, sao bằng niệm Phật hoặc niệm chú Đại Bi hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, so ra thẳng chóng thích đáng hơn. Vì thế tôi thấy những kẻ xướng xuất đề nghị tụng chú Lăng Nghiêm thật nực cười. Bởi lẽ họ chỉ chú trọng phô trương chứ không quan tâm đến thực chất. Đã là như thế thì lợi ích sẽ kém xa niệm Phật, bởi một câu A-di-đà Phật chính là vô thượng bồ đề giác đạo được chứng bởi chính Đức Phật. Nếu chúng ta có thể dùng danh hiệu này để tự huân tập cái tâm mình thì lâu ngày chạy thắng khi phận sẽ tương đồng với Phật. Huống chi câu Phật hiệu ấy không một ai chẳng thể niệm được. Dẫu lười nhát biến trễ chẳng chịu niệm, nhưng nghe âm thanh niệm Phật của mọi người cũng có lợi ích. So sánh đôi bên, cố nhiên niệm Phật vượt trội niệm kinh nhiều lắm, do niệm Phật giảng tiện tột bậc, ngay như kẻ chẳng niệm Phật nhưng nghe âm thanh niệm Phật lọt qua tai liền được gieo thiện căn. Do vậy một câu Phật hiệu này rót vào trong tám đức điền, trong tương lai khi gặp duyên sẽ nảy sanh. Vì dù bị oán quỷ bệnh ngặt bức bách, niệm Phật sẽ điều trừ được. Do vậy phàm những người có tính tâm niệm Phật hãy nên đem điều này khuyên khắp mọi người khác tu trì, chứ chẳng phải chỉ riêng với cha con, người trong nhà là nên khuyên chỉ. Ngay cả với hết thảy những ai hữu duyên cũng đều nên khuyên chỉ như thế. Hỏi: một pháp niệm Phật vì sao lại có thể coi là thích hợp khắp cả bá căn? Đáp: tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng, lúc sắp mạng chung tướng địa ngục hiền, nghe thiện chi thức dạy niệm Phật, bèn niệm 10 tiếng hoặc niệm mấy tiếng liền được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Do kẻ ấy bị khổ sở bức bách, phát tâm khẩn thiết nên được thành tựu, chẳng thế nào đem so với kẻ niệm Phật hờ hững, hời hợt để rồi sanh lòng nghi. Đấy là hạ căn. Nếu luận về thượng căn thì từ bậc sơ phát tâm trụ cho đến tập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị, pháp thân đại sĩ đều phải niệm Phật hồi hướng vãng sanh, hồng viên mãn Phật quả. Do vậy nói hết thảy pháp môn đều phải lấy niệm Phật làm chỗ quý túc. Nếu chỉ ham cao chuộng xa, bằng nói điều hiền lấy diệu, thì sẽ như điếm vật báu của người khác, chính mình chẳng được nửa xu, rốt cuộc chính mình chẳng được hưởng dùng chi hết. Vì phải đạt tới mức nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh tử. Nếu chỉ nói suông có ích gì đâu. Cần biết rằng kiến hoặc và tư hoặc chính là căn bản sanh tử. chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, sẽ do đâu mà liễu sanh tử được? Niệm Phật cày vào Phật tự lực nên lợi ích sâu rộng. Vì thế Thanh Lương Quốc Sư nói: Ngũ phụ cấm cuối niệm Phật liền có thể ngầm thông Phật trí, thâm học đạo màu. Pháp môn niệm Phật học với thời cơ đời mặc pháp nhất. Hòa thượng Thiện Đạo nói: Nếu luận về học giải thì hết thảy pháp môn đều phải nên học. Nếu luận về tu trì, cần phải chọn lấy một môn, khế lý, khế cơ thì mới có lợi ích thật sự. Pháp môn niệm Phật nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất, con người hiện thời đều nên tu trì. Nhưng pháp môn niệm Phật cũng có rất nhiều lối, cầu lấy một đường lối thỏa đáng thì chỉ có trì danh. Ngay như cách tu quán tưởng cũng có khuyết điểm. Bởi lẽ tâm địa chẳng sáng suốt, không hiểu rõ cách quán, chắc là ma sự sẽ dấy lên. Nếu quán thật tướng thì ai có thể khế nhập thấu triệt được? Do vậy người niệm Phật trở nên chú trọng những gì cao xa, mà hãy nên chuyên chú nơi những gì thật tiện. Hễ tưởng nghĩ đến đời sau thì niệm Phật sẽ thật thiết tha, sẽ tự nhiên đạt được những cảnh giới khá tịnh diệu trong hiện tại. Quan khuyên các hành nhân tu tịnh độ chỉ nên mong đạt được nhất tâm, đừng mong tưởng cảnh giới, nếu không khó tránh khỏi bị ma dừa. Trong tháng 4 năm nay có người gửi thư đến kể những cảnh giới cực kỳ hiểm ác. Quan viết thư cho ông ta khuyên nên nhiếp tâm tịnh niệm. Tất cả cảnh giới đều là huyễn hóa, với cảnh giới tốt đẹp đừng nên hoan hỷ, với cảnh giới xấu ác đừng nên sợ hãi, chúng sẽ tự tiêu diệt. Cần biết rằng ngàn sông bóng nước, ngàn trăng rồi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Nếu đạt tới lúc tâm vào Phật tương ứng thì có cảnh giới hay không cảnh giới đều được cả. Chưa đạt đến lúc tâm tương ứng với Phật, cứ lầm lạc muốn thấy cảnh giới thù thắng nhiệm màu thì chính là cái gốc để chúc lấy ma sự đấy. Cổ nhân nói: Học đạo trong các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vạn sanh như đã nương theo gió căng buồm lại còn thuận nước. Kinh Hoa Nghiêm bao gồm trọn vẹn các pháp, xét đến chỗ quy túc thì chính là hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Các kinh Đại Thừa không kinh nào chẳng tán dương tịnh độ, nhưng bốn kinh tịnh độ chuyên giảng đến tột cùng. Ở Tây Thiên thì các vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân tự hành dạy người đều cùng chỉ quy tịnh độ. Nơi Đông Độ, từ khi Viễn Công sáng lập đến xã ở Lô Sơn trở đi, Đàm Loan, Đạo Xước, Thiên Thai, Thiên Đạo, vân vân, đời nào cũng nghe nói có người. Ấy là vì Phật đã sớm biết chúng sanh đời sau căn khí mỏng yếu, nên đặc biệt mở ra pháp môn niệm Phật. Vì thế các vị Bồ Tát, Tổ Sư cực lực đề xướng để mong hết thảy chúng sanh đều cùng liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Tục ngữ có câu: Thật ít hơn dối nhiều, khéo quá chẳng bằng vùng. Pháp môn niệm Phật phải tu bằng thực hành, nên lúc lâm chung Liên Trì Đại Sư dặn dò đại chúng rằng: Xin mọi người hãy thật thà niệm Phật. Nếu các vị thật thà niệm Phật sẽ chẳng phụ lòng Đức Như Lai Đại Từ Bi đã nói ra pháp môn đặc biệt này. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 51.